Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tán Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng già, kính thưa toàn thể chư vị hiện nam tín nữ phật tử, kính thưa các em đoàn viên tổ chức gia đình phật tử hoan nghiêm, kính thưa điều quý vị. Hôm nay là ngày Vu Lan đã về Phật lịch 2559. Ở nơi đây cũng như khắp tất cả mọi nẻo đường trên thế giới của cộng đồng Phật tử Việt Nam, lời nói đầu tiên của chúng tôi xin được trân trọng kính gửi đến những lời chúc tụng tốt đẹp nhất cho ông bà cha mẹ còn hiện đời luôn được tăng phước tăng thọ để sống đời với con, và thành tâm kính đảnh lễ mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong mười phương pháp giới luôn phóng quang tiếp độ những hương linh tổ tiên ông bà cha mẹ của toàn thể chúng ta đã quá cố, nhờ sức chú nguyện của mười phương tăng, sức gia trì của chư Phật Bồ Tát mà chư vị hương linh tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta đã quá vãng được siêu sinh về cực lạc quốc. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, cứ mỗi mùa Vu Lan lại về thì ai trong chúng ta là người con của cha, là người con của mẹ cũng đều nhớ đến một thời hình bóng của cha, một thời hình bóng của mẹ, mà hình bóng đó đã sống trong gia đình, hình bóng đó đã gần gũi với chúng ta, hình bóng đó đã nuôi lớn chúng ta bằng hơi thở ấm, bằng tiếng ca ngọt ngào, bằng lời ru nồng nàn, và tất cả những gì mà quý báu nhất, yêu thương nhất của đời mình, ấy là tình thương của cha và mẹ. Chúng ta biết được rằng chúng ta có mặt với đời, chúng ta được lớn, chúng ta được khôn là nhờ tình cha nghĩa mẹ. Mà chính tình cha nghĩa mẹ đó, hai tình thương yêu thiêng liêng cao quý ngàn đời đó, chúng ta ca, chúng ta tụng không biết đến bao giờ cho hết tất cả những ý nghĩa, cho hết tất cả những giá trị mà cha đã cho chúng ta, là mẹ đã cho chúng ta, mà trong kiếp ngàn đời ngay cả Đấng Thế Tôn còn tại thế, các bậc thánh đệ tử của Đấng Thế Tôn còn tại thế cũng vậy. Nói sao cho hết tình thương yêu của cha, và nói sao cho hết tình thương yêu của mẹ. Mà không phải chỉ một dân tộc trên thế gian này ca tụng về tình cha nghĩa mẹ, không phải chỉ hai dân tộc trên thế giới này ca tụng về tình cha nghĩa mẹ, mà hầu như con người trên thế giới này ai cũng đều ca tụng tình cha và nghĩa mẹ. Tuy nhiên sự trả hiếu của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc nó có sai khác nhau, nhưng ý nghĩa cuối cùng vẫn là ý nghĩa thương cha, nhớ mẹ, thờ cúng ông bà, tổ tiên, làng nương. Cho nên ngày lễ Vu Lan lại về thì nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng ấy là ngày mà Phật giáo Việt Nam trang trọng tổ chức cái chương trình kỷ niệm về mẹ, kỷ niệm về cha, để ai trong chúng ta là những người con Phật đều phải nhớ được rằng ngày hôm nay là ngày mà Phật giáo Việt Nam nhắc nhở đến hai chữ hiếu thảo trong vai trò bổn phận của người làm con. Dĩ nhiên sống trong thế gian này, ngày nào chúng ta cũng phải thương cha, ngày nào chúng ta cũng phải thương mẹ, chứ không phải chỉ đợi đến ngày hôm nay chúng ta mới thương cha nhớ mẹ. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt để thấy được rằng, ngang qua câu chuyện lịch sử của tôn giả Đại Mục Kiền Liên cứu mẹ mình nơi chốn u đồ, và từ chỗ đó Đấng Thế Tôn đã lấy ngày lễ rằm tháng 7 làm ngày lễ rằm Vu Lan, để cho những người con nhớ đến công ơn của cha, nhớ đến công ơn của mẹ mà hiếu trả đáp đền trong muôn một. Và cũng ngày lễ Vu Lan này, ngày rằm tháng 7 này, là cái ngày văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và ngày văn hóa giác ngộ của Phật giáo Việt Nam nói riêng đã đi sâu vào cái tâm thức của dân tộc Việt Nam, đã in sâu vào trái tim của người Phật tử Việt Nam. Dù rằng ngày hôm nay chúng ta là người con Phật sống trên quê hương này hay sống bất cứ một nơi nào trên trái đất này, cũng đều thầm tưởng về ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ, là ngày chúng tăng tự tứ, là ngày giải đảo hiền, là ngày xá tội vong nhân. Nền văn hóa dân tộc Việt Nam gồm có những ý nghĩa cao quý như thế đó, cho nên ngày hôm nay là ngày trọng đại của nền văn hóa dân tộc Việt Nam, là ngày trọng đại của nền văn hóa giác ngộ Phật giáo Việt Nam. Mà chúng ta đang sống ở nơi đây, chúng ta đang ngồi trước ngôi chánh điện, nhìn lên chư Phật, miệng mỉm cười, mắt từ ái, nhìn xuống đàn chúng sinh, thấy được những người con, thấy được những người đệ tử, nhớ đến ngày rằm tháng 7 mà văn tập về chùa, để rồi từ chỗ đó trải tấm lòng quý kính của mình để nhớ đến ân sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu đã từng sinh con, quý đạo hữu đã từng nuôi con, thì quý đạo hữu biết rằng sinh con nó như thế nào, cái giá trị nó ra sao, cái ý nghĩa nuôi con nó như thế nào. Mà đến ngày hôm nay phải nói rằng trên thực tế trong gia đình có cha có mẹ, nhưng mà nhiều khi bất hạnh thay, có những người con nó lại mất đi quá sớm, hơn là cha hơn là mẹ. Mà những câu ca dao tục ngữ, những bài nhạc đã ca tụng trong ý nghĩa là lá vàng còn ở trên xanh mà lá xanh đã rụng rồi. Thưa quý đạo hữu, lá xanh đã rụng rồi để tiếc thương cho những chiếc lá rơi về cội nguồn đó. Nhưng mà quý đạo hữu nên nhớ rằng những chiếc lá xanh rơi về cội không có nghĩa là những chiếc lá xanh đó bước ra khỏi cội nguồn của tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta, mà những chiếc lá xanh đó rơi về cội nguồn, nó làm phân, nó làm nhựa sống để nó tiếp tục nuôi lại cái thân cây và những chiếc lá vàng trên cành kia. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng những người con chết trước cha, chết trước mẹ không có nghĩa là không may mắn. Những người con chết trước cha, chết trước mẹ không có nghĩa là bất hạnh. Mà cái nhân duyên của mỗi người, cái nghiệp chỉ của mỗi người, nó hiện thân đến tự thân của con người có mặt trong thế gian này. Khi mà nghiệp duyên nó hết thì nó tiếp tục nó ra đi. Đó là một định luật tự nhiên mà trong kiếp ngàn đời, từ trong quá khứ đến hôm nay và mãi mãi đến ngàn sau. Ai sanh con ra, ai lại không thương con? Ai nuôi lớn con, ai lại không biết được công ơn của cha, công ơn của mẹ. Nhưng người con lại cất bước ra đi, để rồi bao nhiêu sự đau buồn, thương tiếc của cha, của mẹ đối với người con yêu quý đó, đối với người con dễ thương đó. Nhưng mà quý đệ hữu nên biết được rằng nghiệp duyên từ trong quá khứ, nghiệp duyên trong hiện tại và nghiệp duyên trong tương lai, đó là một đoạn đường duy nghiệp mà trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai luôn diễn biến và trôi chảy theo dòng thời gian mà chúng ta không có đoán định được. Cho nên nếu tất cả chúng ta ngồi trong ngôi chánh điện này mà ai có những người con đã quá vãng thì nguyện cầu cho người con được vãng sanh về thế giới an lành. Nhưng mà có biết được đâu rằng người con đó mất đi đã đem lại bao nhiêu sự đau thương cho cha, đau thương cho mẹ, nhưng đồng thời cũng đem lại không biết bao nhiêu sự lợi ích, công đức, phước duyên cho người cha và cho người mẹ đó. Chúng tôi thường hay thấy có những gia đình có một niềm kính cẩn, kiên cố nơi ngôi Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, đi chùa, làm các phước thiện, tạo lấy công đức cho chính mình. Nhưng mà rồi đến một giai đoạn nào đó, người con của mình nó lại xả bỏ báo thân nó ra đi, thì thưa quý đạo hữu, chính sự mất mát người con đó tạo lấy một niềm tin kiên cố hơn nữa cho cha, cho mẹ, để tạo lấy cái phước duyên và công đức cho chính bản thân người cha, chính bản thân người mẹ, hồi hướng công đức đó cho người con được sinh vào thiện sư. Và cũng ngược lại, có những người con rất hiếu thảo, cả đời lo cho mẹ, cả đời lo cho cha, nhưng mà rồi cha mẹ khi nghiệp duyên nó đến xả bỏ báo thân, để rồi cha mẹ chuyển tiếp cho con đường sinh tử ngàn đời, để lại đời con thôi cũng. Cho nên nói đến hai chữ nghiệp gì chúng ta khó mà có thể nói. Tại sao người con không được sống lâu với mình, và ngược lại tại sao cha mẹ thương yêu mình mà không sống với mình? Tại vì mỗi người nó có một cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp có nghĩa là cái nghiệp riêng của con người đó. Cho nên chúng ta là người con Phật, học hỏi giáo pháp, hiểu được tinh thần giáo lý của Đấng Thế Tôn, mà chúng ta vơi đi những nỗi sầu, chúng ta vơi đi những nỗi buồn, bớt đi những sự thống khổ khi mà người thân của chúng ta tiếp tục cái con đường của sự sống và sự chết. Ngày hôm nay vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử có mặt trong ngôi chánh điện này, đủ nói lên tấm lòng quý kính của người con Phật văn tập về ở nơi đây để cùng chia sẻ với chư tôn đức tăng ni một tuổi hạ mà chư tôn đức tăng ni từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 an cư kiết hạ, trong ba tháng đó đã cố gắng tinh tấn tu tập, vun bồi giới đức, làm cho đạo nghiệp được tăng trưởng, và trên cái tinh thần tu tập thăng tiến trên đạo lộ giác ngộ và giải thoát, để rồi có được ngày hôm nay là rằm tháng 7, là ngày chư tăng tự tứ, là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao chư Phật hoan hỷ? Tại vì ngài thấy hàng đệ tử của ngài sau 3 tháng an cư kiết hạ đều thành các bậc thánh hết, người thì sơ quả, người thì tứ quả, người thì tam quả, người tứ quả, không biết ngày hôm nay thầy quả thứ mấy. Dạ tu hồi sao thấy chưa thấy đắc quả chút nào trơn hết rồi. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng thời Đấng Thế Tôn các hàng thánh đệ tử tu tập dễ thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Nhưng vào trong thời gian cách Phật lâu xa, có người có tu nhưng mà trên cái tinh thần chứng đắc hơi khó, trên tinh thần chứng đắc hơi khó, bởi vì nghiệp duyên của con người vào trong thời gian cách Phật lâu xa nó nặng lắm thưa quý đạo hữu, nó trì trệ, nó hãm lịch trong cái chướng duyên của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp, mà khó thăng tiến trên cái con đường của một bậc thánh. Nói như thế không có nghĩa là vào trong thời gian cách Phật lâu xa trên con đường tu tập không chứng đắc bậc thánh. Nếu chúng ta nghĩ về cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam thì quý đạo hữu biết rằng trên cái con đường tu tập đó, quý đạo hữu biết rằng cứ mỗi thời gian hiệp kỳ lịch đại tổ sư của giáo hội đều trân trọng thuyết trình những cái đề tài, mà những đề tài đó là cái công hạnh và cái hạnh nguyện của chư tổ. Mà quý đạo hữu biết rằng nói đến chư tổ của Phật giáo Việt Nam, ai trong chúng ta nhớ tên của một vị tổ nào? Quý đạo hữu nói này nghe, nhớ tổ nào? Tổ nào? Tổ Khánh Anh nhớ không? Tổ Khánh Hòa nhớ không? Bồ Tát Thích Quảng Đức, tổ Vạn Hạnh Thiền Sư, Chân Nguyên Thiền Sư, Hương Hải Thiền Sư, và nhiều 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 lắm. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trên cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam đó, con dân Việt Nam của chúng ta trên con đường tu tập và đã chứng đắc các vị tổ sư. Mà bao nhiêu lần thầy giảng về cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam đều nói đến cái công hạnh và cái hạnh nguyện tu tập của chư vị tổ sư đó. Mà quý đạo hữu biết không, nói đến hạnh nguyện tu tập của các vị tổ sư đó, thưa quý đạo hữu, nó cao quý lắm. Cái tinh thần tu tập của các ngài nó trở thành như là một ngọn đuốc, nó trở thành như là một ánh sao, nó trở thành như là một cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho con dân Việt Nam đi trên cái con đường tu tập đó và tạo thành một cái nếp sống truyền thống trên cái tinh thần giác ngộ và giải thoát. Ở nơi đây thầy nói sơ sơ một cái bài kệ không thôi, để cho quý đạo hữu thấy được rằng cái tâm hồn thơ của các vị thiền sư cũng như cái tâm hồn tu tập của các vị thiền sư nó siêu việt đến như thế nào, nó văn chương đến như thế nào, nó không biết nói sao gì hết. Quý đạo hữu có ngôn ngữ gì khác không, nói nay hơn không thưa quý đạo hữu? Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái ngôn ngữ của các vị thiền sư tu tập, để rồi từ chỗ đó có khả năng cứu độ cho chính mình, có khả năng cứu độ cho mẹ của mình, có khả năng cứu độ cho cha của mình. Mà ngôn ngữ của các vị thiền sư, không biết rằng thầy nói bao nhiêu lần chắc quý đạo hữu đã thuộc rồi, tuy nhiên ngày hôm nay nói lại chút cho nó vui vui ha. Và cầu mong rằng trên con đường tu tập chúng ta bắt chước theo những cái ngôn ngữ, những cái vần thơ, những cái lời nhạc mà chư vị thiền sư đó đã diễn đạt, đã nói lên cái tinh thần tu tập và chứng đắc từ nơi cái tâm lòng của chính mình. Như Hương Hải Thiền Sư sau khi trên con đường tu tập và đã thể chứng được cái con đường giác ngộ và giải thoát, ngài làm bài kệ như sau. Quý đạo hữu thuộc bài kệ của Hương Hải Thiền Sư chưa? Quý đạo hữu biết Hương Hải Thiền Sư không? Dạ biết, cảm ơn quý đạo hữu. Bài kệ đó là: nhạn quá trường gian ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Quý đạo hữu hiểu không? Quý đạo hữu nói trời ơi, mình là người Việt Nam mà thầy cứ nói toàn là chữ nho không à, làm sao hiểu cho được. Nhạn quá trường gian có nghĩa là con chim nhạn nó bay ngang qua dòng sông dài. Con chim nhạn nó bay ngang qua dòng sông dài. Ảnh trầm hàng thủy là cái bóng của con chim nhạn nó bay qua cái dòng sông, nó in xuống ở dưới lòng nước của cái dòng sông đó, phải không thưa quý đạo hữu? Đúng không? Dòng nước đang chảy, con chim nhạn bay ngang qua dòng sông thì bóng của con chim nhạn nó in xuống cái dòng nước là đó. Nhạn vô di tích chi ý, nhưng mà quý đạo hữu biết được rằng cái bóng con chim nhạn nó in xuống cái dòng nước sâu đó, con chim nhạn nó đâu có cố tình để lưu lại cái bóng của con chim nhạn in vào trong lòng nước sâu, mà cái bóng con chim nhạn in vào trong lòng nước sâu là một cách tự nhiên, không có cố ý. Cũng như quý đạo hữu đi ra ngoài nắng thì cái bóng của quý đạo hữu nó đi theo quý đạo hữu, chứ đâu phải là quý đạo hữu cố ý để đem cái bóng của quý đạo hữu đi theo, phải không? Từ chỗ đó chúng ta thấy được cái tinh thần tu chứng của Hương Hải Thiền Sư. Và cái dòng nước đó nó cũng không cố ý để gìn giữ lưu cái bóng con chim nhạn ở dưới lòng nước sâu. Như vậy có nghĩa là cả hai đều vô tình, con chim nhạn nó cũng vô tình để lưu lại cái bóng của nó trong dòng nước sâu, và dòng nước sâu kia nó cũng vô tình để lưu lại cái bóng của con chim nhạn bay ngang qua dòng sông dài. Cái điều hay không? Trời ơi, hay sao mà ngồi làm tin. Vậy thì chúng ta đi chùa cũng vậy. Chúng ta đi chùa bằng cái tâm mà không có nhơ ngã bỉ thử, không có gì hết. Chỉ biết đi chùa, đến lạy Phật, đến tụng kinh A Di Đà Phật. Quý đệ hữu con nghĩ, quý đệ hữu ngồi xe lên cho thầy ba bước nữa. Quý đệ hữu còn đi đến sau đó không có chỗ ngồi, quý đệ hữu con nghĩ ha, ngồi xe lên cho thầy chút nữa đi. Thưa quý đệ hữu, thiệt là một điều mà thầy không có muốn nói, nhưng mà cứ bắt nói mà sáng mai giờ quý đệ hữu cũng nói nhiều. Đó là một chiếc minivan Toyota Silver có bản số là 225. Quý đệ hữu nào đã có đậu ở đâu, xin quý đệ hữu con hỷ di chuyển đậu qua chỗ khác dùm thầy. Đây là một cái điều mà thầy thiệt là đau lòng, mà cứ không báo hoài, mà chùa không có bạch kim, mà quý đệ hữu thì muốn đi chùa, mà đi chùa mà không có chỗ đậu xe thì cả là một vấn đề. Cho nên điều đó kính mong quý đệ hữu và niệm tình hoan hỷ cho khi mà đậu xe mà cứ thông báo hoài như thế này thì biết phải sao nói. Tự nhiên nó làm mất đi cái ý nghĩa nhà quá trường gian ảnh tập ảnh quỷ nhà vô di tích di ý thủy khôn với bản chi tâm. Vậy thì cứ mỗi mùa Vu Lan lại về thì phải nói rằng ông bà tổ tiên ngàn đời của chúng ta còn đó, còn trong tâm thức của những người con, còn trong tâm thức của những người cháu. Mà đến chiều phút này chư tăng thì làm lễ tự tứ, chư Phật thì hoan hỷ, và cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam thì giải đạo huyền, thì xá tội phong nhân để cho những người đã chết được siêu sanh tịnh độ, và những người còn sống được bình an và hạnh phúc. Bình an và hạnh phúc. Cho nên cứ mỗi rằm tháng 7 lại về thì quý đệ hữu biết rằng trên quê hương Việt Nam của chúng ta, thời mà chúng ta còn ở trên quê hương Việt Nam, dường như nhà nào cũng nói xôi, dường như nhà nào cũng nói chè, dường như nhà nào cũng nói khoai, cũng nói khoai lang, cũng nói khoai từ, cũng nói khoai. Quý đệ hữu biết khoai lang không? Dạ biết ha. Qua đây mua khoai lang còn mắc hơn ở Việt Nam nữa. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được cái đậm đà của ngày rằm tháng 7. Và khi mà mùa Vu Lan lại về, những người Phật tử chúng ta làm lễ Vu Lan, chúng ta cài hoa hồng. Mà cái lễ cài hoa hồng đó được sống trong tự tình của những người con dân Việt Nam của chúng ta suốt cả một thời gian. Và đó là một dòng chảy, mà dòng chảy từ nhiều năm trong quá khứ chảy cho đến hiện tại, và ngay trong hiện tại này tiếp tục chảy đến trong tương lai. Cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam đã nuôi dưỡng cái đóa hoa hồng trong trái tim của người con Phật, mà ngày hôm nay nó đã trở thành một cái ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam, đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm về mẹ, kỷ niệm về cha. Mà cứ đến rằm tháng 7 là chúng ta thấy được những đóa hoa hồng cài lên ngực. Mà tí nữa đây quý đệ hữu sẽ nghe bài hát của chị ca sĩ gì đây? Dạ đúng rồi, mẹ ơi, mẹ có biết, biết gì, biết là con thương mẹ không? Thầy hát với đường nghe. Vậy thì cái đó là biểu tượng cái tình thương yêu cao quý mà người con dâng lên để cúng dường cho mẹ, dâng lên để cúng dường cho cha. Và từ những ý nghĩa đó chúng ta thấy được rằng đó là hình ảnh của một triết lý sống, mà nó sống một cách linh động, nó sống một cách nhẹ nhàng, nó sống một cách sâu xa, nó sống một cách thống thiết. Mà sự sâu xa đó, sự thống thiết đó, Hôm nay ngày rằm tháng 7, Thầy đọc lại một vài câu thơ để ai trong chúng ta có tâm trạng đó mới thấy được thấm thía của người con mất mẹ như thế nào, của người con mất cha như thế nào. Mà trong kiếp ngàn đời chúng ta khó mà có thể tìm lại được cha, chúng ta khó mà có thể tìm lại được mẹ khi mà cha của chúng ta đã chết, khi mà mẹ của chúng ta đã chết. Mà cái nền văn học đó đã nói rằng đờn đứt dây không thay lại nối. Ở nơi đây quý đờn hữu đã từng đánh đờn, nếu như đờn thẳng quá thì đờn sẽ đứt, nhưng như đờn đứt rồi chúng ta có thể thay được dây đờn khác. Nhưng cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Mà con phải mồ côi thì sao? Mồ côi là lầm lũi đi trong cuộc đời này. Mồ côi sao? Mồ côi là không có cha nữa, không có mẹ nữa. Và để rồi từ tâm trạng của người con không có cha, tâm trạng của người con không có mẹ, mà quý đạo hữu nghe cái lời thơ đó để quý đạo hữu thấy rạng rào tình từ của người con mất mẹ. Khi xưa tôi còn bé, không biết là ở đây ai là người bé, ai là bé đâu, giơ tay con. Dù cho người con 80 tuổi vẫn là người con bé đối với cha, đối với mẹ. Dù cho người con sống 70 tuổi thì người con vẫn là người con nhỏ nhắn của cha, người con nhỏ nhắn của mẹ. Hay dù rằng người con có già đi 90 tuổi mà cha còn, mẹ còn 120 tuổi, 110 tuổi, thì người con 90 tuổi đó vẫn là người con của cha, vẫn là người con của mẹ. Cho nên khi xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Chúng ta có mất cha, chúng ta có mất mẹ mới hiểu được thân phận của kẻ mồ côi. Còn nếu mà chúng ta còn cha, chúng ta còn mẹ, không hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị thương yêu thiêng liêng của mẹ, cái ý nghĩa, cái giá trị thương lương thiêng liêng của cha. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng. Tôi sầu thương, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Nhiều sự đau thương trong lòng, chúng ta không làm sao vơi đi những sự đau thương đó, và chúng ta chỉ để cái dòng nước mắt chảy xuống thì cái sự đau thương đó nó mới vơi đi, phải không thưa quý đạo hữu? Cho nên nhiều khi chúng ta hạnh phúc quá chúng ta cũng khóc, mà chúng ta đau thương quá chúng ta cũng để dòng nước mắt chảy. Mà dòng nước mắt chảy xuống thì nỗi niềm của chúng ta mới vơi bớt đi cái sự vui buồn đó. Đồ nhỏ tôi không tin người thân yêu sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Quý đạo hữu thấy tâm trạng của người con chưa? Không biết là quý đạo hữu đã kinh nghiệm, đã trải nghiệm qua cái tâm trạng của người con mất mẹ. Không biết là quý đạo hữu đã trải nghiệm qua cái tâm trạng của người con mất cha. Và để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được cái giá trị cha mẹ còn sinh tiền, nó cao quý, nó yêu thương như thế nào. Mà tình thương yêu đó từ thời Đức Thế Tôn đã ca tụng, từ thời các hàng thánh chúng đã kính trọng, đã tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà cho đến bây giờ vẫn tiếp tục ca tụng về tình cha nghĩa mẹ. Trên trong kiếp ngàn đời vẫn tiếp tục ca tụng tình cha và nghĩa mẹ. Đó là một triết lý sống cao quý của người con dân Việt Nam nói riêng và cộng đồng nhân loại trên thế giới nói chung. Kìa nhà ai sung sướng, mẹ con vỗ về nhau, tìm mẹ con không thấy. khi buồn. Biết trốn đâu. Nếu là mẹ của mình còn, mình vui, mình buồn, mình ào trong lòng mẹ: mẹ ơi, mẹ có biết, biết gì, biết là, biết là con thương mẹ không? Bây giờ mẹ đâu còn nữa đâu. Để mình ào trong lòng mẹ và hỏi mẹ: con thương mẹ, mẹ biết không? Mà nhiều thời gian qua ở nơi đây có những người con mất mẹ, và hình bóng của mẹ được tôn thờ nơi sâu bản tin của Chúa. Mà cứ mỗi ngày Chủ nhật, mỗi ngày 14, ngày rằm, 30, mùng 1, người con đó đã về chùa thắp ba nén hương, dâng lên cúng mẹ. Nỗi hình ảnh đó, nỗi cử chỉ đó đủ nói lên đầy đủ ý nghĩa của người con nhớ mẹ, của người con nhớ cha. Và chừng ấy cử chỉ ấy không, chúng ta thấy rạo rào tình tự của tâm lòng hiếu thảo của con đối với cha mẹ, của cháu chắc đối với ông bà. Mà không phải chỉ hôm nay, mà vô lượng kiếp trong quá khứ. Và không phải chỉ vô lượng kiếp trong quá khứ, mà cũng vô lượng kiếp trong tương lai. Nó mãi mãi là như thế. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Bây giờ bầu trời yêu thương của đời con đã sụp đổ. Cho nên mẹ già như chuối bá hương, như xôi nến mồ, như đường mía nâu, chiều chiều ra đứng cửa sau ngó về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Ngày hôm nay chúng ta sống nơi hải ngoại này, nhưng mẹ của chúng ta còn sống trên quê hương Việt Nam. Có khi nào quý đệ hữu ra cửa sau, quý đệ hữu giữa lưng vào cửa mà ngóng về quê hương Việt Nam để thấy nơi đó còn hình bóng của mẹ, để đây, để thấy nơi đó một bà cụ 90 ngồi trên cái giường ộp ẹp, hai tay ngoái trầu, nhai bụng bẹ. Mà tâm luôn hướng về những người con đang sống nơi tha hương đó không? Đó là cái tự tình của con đối với mẹ, và cũng là đó là tự tình của mẹ đối với con. Mà tình thương yêu đó nó luôn luôn tuôn chảy trong tận cùng của mỗi tâm hồn, trong tận cùng của mỗi trái tim của người con dân Việt Nam, của người Phật tử Việt Nam. Mà dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua, có nghĩa là 2000 năm đã ca tụng về tình cha và nghĩa mẹ, nhưng mà nó có hết không? Nó có cạn không? Nó có vơi không? Dù cho 2000 năm hay 10000 năm hay 100 năm đi nữa, thì ngôn ngữ của thế gian này vẫn tiếp tục ca tụng tình cha và nghĩa mẹ. Ca tụng sao, thưa quý đồng? Tình mẹ bao la như biển Thái Bình rạng rào. Rồi tình cha làm sao? Tình cha, tình cha sao? Hả? Ồ, tình cha như núi Thái Sơn. Nếu trên thế gian này có một hòn núi nào mà cao nhất thì hòn núi đó được tiêu biểu cho tình cha. Và trên thế gian này nếu có một dòng sông nào dài nhất thì dòng sông đó được tiêu biểu cho tình mẹ. Vô tận. Kính thưa toàn thể quý đại chúng, hôm nay là đầu tháng 7 Phật lịch 2559, chùa Phật Đà trang trọng tổ chức ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Sự đông đảo của toàn thể chư vị Việt Nam tín đồ Phật tử đã làm trỗi dậy một sức sống trong trái tim của mẹ, làm dừng lại một sức sống trong trái tim của cha. Mà cứ như thế trong kiếp ngàn đời, xây dựng một triết lý sống, tạo dựng một triết lý sống của con người. Và triết lý đó đã nói lên đầy đủ ý nghĩa của tình cha nghĩa mẹ và tấm lòng hiếu thảo của con. Nhân mùa Vu Lan Hiếu Hạnh này, thầy nói nếu quý Phật tử nào còn cha còn mẹ thì hãy cố gắng sống hiến tố tâm ân cần thương, và để rồi khi mà cha mẹ của chúng ta xả bỏ quá thân, chúng ta có muốn không ân cần thưa hỏi cũng không được đâu. Như bây giờ thầy nè, thầy muốn chạy lại ôm mẹ thầy một cái cũng đâu có đâu. Thầy muốn ôm cha thầy một cái cũng đâu còn được đâu, bởi vì cha của thầy không còn nữa, mẹ của thầy không còn nữa. Mà hồi nãy quý đều nghe cái bài nhạc của thầy Vu Lan với cha, Vu Lan về con nhớ cha nhiều lắm, nhớ thuở sinh thành đều đặn nát. Kính mong rằng quý đệ tử với đền đáp công cha nghĩa mẹ nếu cha mẹ còn, và hướng dẫn cha mẹ đi chùa quý y Tam Bảo để cố gắng tu hành mà dập tắt vô minh, chấm dứt phiền não, bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Đó là cái tinh thần trả hiếu đích thực nhất của đạo Phật. Còn nếu quý đạo hữu nào cha mẹ đã xả bỏ báo thân, thì nguyện cầu cho cha mẹ được sinh về thế giới tịnh độ. Mà như tâm trạng của tôn giả Đại Mục Kiền Liên, khi trên con đường tu tập chứng đắc ở vị A La Hán lục thông có thiên nhãn thông, một hôm ngài nhớ về cha, cho nên quý đạo hữu biết không, nhiều đêm thầy ngồi thầy nghĩ, không biết cha của thầy bây giờ ở đâu. Và có bao giờ quý đạo hữu nghĩ rằng cha của quý đạo hữu phát sinh vào thế giới nào không? Có không? Có bao giờ nghĩ đến hình bóng của cha không? Thì tôn giả Đại Mục Kiền Liên nhập định, dùng thiên nhãn quán chiếu trong thế gian này, coi thử rằng cha của mình phát sinh vào loài nào trên thế gian này. Nhưng mà quý đạo hữu biết rằng khi mà dùng thiên nhãn quán chiếu trong thế gian này, không thấy hình bóng của cha mình. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn quán chiếu qua các cung trời để coi thử rằng thế gian của mình đã phát sinh trên các cung trời không, thì tôn giả Đại Mục Kiền Liên thấy cha của mình đang hưởng phước báo trên các cung trời đó. Cho nên tôn giả Đại Mục Kiền Liên yên lòng mà không có lo lắng gì nữa đấy. Ngài nhập định dùng thiên nhãn quán chiếu trong thế gian này để coi thử thấy mẹ của mình phát sinh vào loài nào trong thế gian này không, thì không thấy mẹ của mình phát sinh làm loài người trong thế gian. Ngài dùng thiên nhãn quán chiếu qua các cung trời để coi thử thấy mẹ mình làm loài gì trên các cung trời, thì cũng không thấy mẹ mình làm các thiên tử trên các cung trời. Ngài biết được là mẹ của mình không có trong nhân gian này, và mẹ của mình không có trên các cung trời, thì chắc chắn rằng mẹ của mình sẽ bị phát sinh trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên ngài dùng thiên nhãn quán chiếu qua ba đường khổ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, và thấy mẹ của mình làm loài quỷ đói. Từ cái câu chuyện đó mà trở thành một cái nền văn hóa hiếu đạo, từ ngày hôm đó cho đến bây giờ là cái tấm gương để cho những người con Phật soi và thấy được rằng cái lòng hiếu thảo của người con đối với cha, đối với mẹ là điều cần phải có. Như tôn giả Đại Mục Kiền Liên cứu mẹ hiền nơi chốn khổ đau và trở thành một cái nền lịch sử, một cái câu chuyện lịch sử của hiếu thảo trên quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay. Trước khi dứt lời, thành kính đảnh lễ mười phương chư Phật, luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu, cùng bữa quyến, cùng ông bà, cùng cha mẹ, cùng tất cả những người thân bạn quyến thuộc còn sống, luôn luôn được bình an hạnh phúc, có hiếu có thảo, thương yêu tình tự với nhau, để thấy được cái giá trị sống của người con đối với cha, của người con đối với mẹ, của tình yêu của người cha, tình yêu của người mẹ đối với con cháu mà đừng bọc để có nhau. Và thành kính đảnh lễ mười phương chư Phật, phóng quang tiếp độ những hương linh ông bà cha mẹ của chúng ta đã quá vãng, thì nhờ cái sức chú nguyện của mười phương tăng, nhờ sự gia trì của chư Phật mà chư vị hương linh cửu huyền thất tổ được sanh về thế giới tịnh độ, để rồi từ chỗ đó mà đầu thai lại trong thế gian này để sống với cháu, để sống với con tình tự giống nòi quê hương Việt tộc của chúng ta. Hân hoan chào toàn thể quý đạo hữu và thành tâm kính chúc toàn thể quý đạo hữu cùng hữu quyến vô lượng an khang, cát tường như ý, nhân mùa Vu Lan Phật Đản Đại Hỷ 559.
Nguyện